xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú và rất hân hạnh được gặp chú trong ngày hôm nay. Chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Cứ cuối tuần thì tôi lại cũng lặp lại cái điều tôi nói là chúng ta đang thực hiện là chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ cuối cùng của tháng 8. Và đặc biệt là tuần lễ cũng như tuần tới là tuần lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan năm nay rơi vào ngày thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày thiên xá, ngày thiên đức hợp, ngày tốt, chăm sự tốt, không kiêng cữ. Lễ Vu Lan cũng là dịp gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, chia sẻ giữa thế hệ này với thế hệ khác, giữa đời này với đời sau. Ngày này mọi người cùng tôn vinh giá trị truyền thống của cha ông, giá trị văn hóa của tình người. Ngày lễ này cũng thể hiện nét văn hóa đặc biệt đạo đức, hiếu hạnh của đạo Phật. Một trong tứ trọng ân mà mỗi con người đều không bao giờ có thể quên được. Thật may mắn cho những ai vẫn còn đủ cha mẹ trên cõi đời này, giữa bộn bề cuộc sống thường ngày, nhưng cứ đến mùa Vu Lan về, báo hiếu về, là dịp để con người được bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với những đấng sinh thành. Thưa cô Nam Phương, món quà ý nghĩa nhất cho cha mẹ ngày hôm nay đó là chính là lo sức khỏe cho song thân hay cho những người sinh ra mình còn tại thế. Nguyện cầu tâm linh cầu nguyện xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Hãy thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ để bông hồng không bao giờ đổi màu. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, chắc là chưa có lần nào thầy đến. Xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, A Di Đà Phật, nếu thầy nghe được con.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào bác Phan Đình Minh ạ.
Con rất là vui được nghe lại tiếng của thầy, giọng tốt, khỏe. Thầy đang ở Sài Gòn chắc chắn như vậy, Sài Gòn đẹp lắm. Thầy khỏe không thưa thầy, thời tiết tốt không?
Dạ, thời tiết ở Sài Gòn lúc này cũng hơi nóng chút. Riêng bản thân tôi thì cũng mạnh khỏe, bình thường. Tại Việt Nam của mình thì ở miền Trung, ở miền Bắc thì thời gian gần đây thì Covid-19 xảy ra nhất ở Đà Nẵng, Quảng Nam và miền Bắc thì tình trạng COVID xảy ra rất là chết chóc, cũng khoảng 30 người và bị ô nhiễm cũng rất là nhiều. Còn riêng kỳ trước thì chết chóc không có, đặc biệt ở Sài Gòn thì kỳ này tương đối nó nhẹ hơn, cuộc sống của người dân thì đi lại cũng bình thường, chỉ giới hạn một số cơ quan hay những cái đó người ta không có sinh hoạt, hay là máy bay người ta không bay này nọ, chứ còn dân chúng thì đi đường đi xá, ra đường ra xá thì cũng đông đảo, tất cả đều phải mang khẩu trang hết. Thưa bác,
xin được thưa thầy, thầy nói khí hậu Sài Gòn nóng nóng hết mọi nơi thưa thầy. Cách đây 2 tuần ở bên Mỹ này, con có một ngày nóng nhất trên hành tinh trái đất này ở thung lũng tử thần tại bên California. Nhiệt độ đã lên tới 130 độ F, tương đương với 54.4 độ độ C, độ Bách Phân. Thầy có nói đến chuyện nóng Conachina virus. Bên Hoa Kỳ này, chúng con cũng có loạn China virus COVID-19, nhiều chuyện nóng lắm. Rồi có những chuyện nóng về tôn giáo, về xã hội, chắc chắn con sẽ đề cập đến nhiều vấn đề nóng đấy. Nhưng mà con đang biết là thầy đang ở chùa Từ Hiếu. Tại sao lại có cái tên là Từ Hiếu? Con biết chùa Từ Đàm, ngày xưa còn đi học nghe đến nhiều người quen nói đến chùa Từ Đàm. Nhưng mà sao, tại sao lại có cái tên là Từ Hiếu thưa thầy? Nó có dính líu gì đến ngày lễ Vu Lan hay không? A Di Đà Phật.
Thật ra thì cái tên chùa Từ Hiếu thì phải nói là lúc đầu không phải do tôi đặt, nhưng mà cái khai sơn cái chùa Từ Hiếu là do Hòa Thượng Pháp Châu, ông là khai sơn chùa Từ Hiếu, thì ông đặt cái tên chùa Từ Hiếu. Em nói là từ bi, hiếu là hiếu lễ, từ bi là đối với tất cả, đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho mọi người, rồi hiếu lễ là đối với cha mẹ ông bà này nọ, phải có cái sự hiếu đế với cha mẹ ông bà đã, hiểu một cái chung chung như vậy. Thưa bác,
con hỏi thầy, con cũng phần nào con trong cái trí tuệ thiện cận của con, nhìn gần của con cũng nghĩ như vậy. Thưa thầy, con biết có 2 lễ quan trọng nhất của giáo hội Phật giáo, đó là lễ Phật Đản và lễ Vu Lan. Con biết là lễ Phật Đản năm là lễ năm 2560 64 gì đó. Tại sao lại có lễ Vu Lan, và lễ Vu Lan bắt đầu từ bao giờ, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, theo cái lễ Vu Lan thì bên Phật giáo Nam truyền không có, chỉ cả bên Bắc truyền thì có cái lễ Vu Lan. Thì lễ Vu Lan là theo trong cái giáo lý nhà Phật dạy là cách đây 2564 năm vừa trước. Và sau bây giờ thì có vị một Kiều Liên Bồ Tát là vị đại đệ tử của Đức Phật chứng được lục thông. Sau khi mà chứng được lục thông thì Đức một Kiều Liên Bồ Tát mới nhận xét mẹ mình đứng ở cái cõi nào, thì Đức một Kiều Liên Bồ Tát mới thấy mẹ của mình đang ở cõi địa ngục, chịu nhiều sự khổ sở. Cho nên Đức một Kiều Liên mới mặc dầu thần thông đệ nhất mà không có thể cứu mẹ của mình được. Cho nên về với bạch với Đức Phật, nhờ Đức Phật có chỉ cho cái phương pháp để mà cứu mẹ ra khỏi cái cảnh địa ngục. Đức Phật dạy rằng sau 3 tháng ăn cư kiết hạ, chư tăng tinh tấn tu hành, ông nên phong thỉnh 10 phương tăng và để nhờ một cái thần lực của 10 phương tăng để mà cầu nguyện cho mẹ ông được thoát khỏi cảnh địa ngục. Thì Đức Phật Kiều Liên Bồ Tát mới vâng lời Đức Phật, mới cung thỉnh 10 phương tăng và cũng dường thay tăng. Nhờ vậy mà sau đó mẹ của ngài được sinh về cõi trời. Thì từ đó về sau, dù là tất cả những đệ tử của Đức Phật, từ xuất gia cho đến tại gia, ai có cái sự báo hiếu, cha mẹ ông bà đều cúng dường và trai tăng, muốn cúng dường trai tăng thì sau 3 tháng ăn cư kiết hạ. Sở dĩ có 3 tháng ăn cư kiết hạ là vào thời Đức Phật còn tại thế, 3 tháng đó là 3 cái mùa mưa, Đức Phật sợ chư tăng đi khất thực làm dẫm đạp những cái côn trùng nó chết chóc, cho nên là Đức Phật khuyên chư tăng nên cấm túc an cư để mà thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định huệ. Giờ vậy có cái nội lực, mà có cái nội lực thâm vững thì có một sức mạnh vô biên, cho nên là sau 3 tháng an cư là cái nội lực của chư tăng rất là mạnh. Đó là cái ý nghĩa của cái ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 là như vậy, thưa bác.
Nước biển ấn mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. À, xin là Phật thưa Thầy, chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ cho tới khi nào chúng ta trở thành cha mẹ. Con đối với con như vậy, Thầy cũng như vậy. Thầy coi rất nhiều những người con cái theo Phật, theo Thầy. Cha mẹ không thể, không phải chỉ là người sinh thành ra ta. Họ là người mà ta muốn khi lớn lên trở thành được như họ. Ngày 22 tháng 8 tại Sài Gòn, tại trừ Từ Hiếu, có cái ngày lễ gọi là ngày tưởng niệm nạn nhân, ngày niềm tin. Lễ này có lớn hay không mà tại sao lại có ngày tưởng niệm nạn nhân và niềm tin? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Dạ, tôi đồng ý là ngày 22 tháng 8 đó Liên Hợp Quốc có tổ chức ngày lễ đó. Riêng hôm đó chùa chúng tôi bị bận rộn công tác đột xuất, cho nên không có tổ chức được, thưa bác.
Theo con biết, con đọc thầy biết con không phải là một Phật tử, nhưng con rất là dành với các thầy cũng như chùa chiền thương mến. Tổng hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1951, rồi đến năm 1964 có một chi nhánh khác ra được lập, gọi là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và cho đến cái tổ chức cuối cùng đó là Phật giáo Việt Nam năm 1981, người ta được hiểu đó là Phật giáo Cộng sản, Phật giáo Quốc doanh. Giữa 3 thời kỳ của 3 tổ chức Phật giáo này, có tổ chức nào đáng nhớ nhất và đáng phải nói nhất là A Di Đà Phật thưa Thầy?
Thật ra là nếu mà 3 thời kỳ thì thời kỳ nào cũng đáng nhớ hết. Nhưng mà cái thời của tôi bây giờ thì cái thời năm 1964 thì đáng nhớ nhất, vì cái thời đó là lần đầu tiên thành lập cái giáo hội giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì đó đáng nhớ nhất. Rồi sau đó thì sau năm 75 thì cộng sản người ta chiếm Việt Nam rồi, thì tới năm 81 thì Phật giáo Việt Nam xuất hiện. Thì từ năm 1981 tới bây giờ thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có được sinh hoạt bình thường, rất là hạn chế. Ai mà còn theo đuổi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bị bắt bớ, bị giam cầm, bị tù đầy, bị mất chùa, mất chiền đủ thứ hết. Cho nên là chư tăng rất là ngại, cho nên là không tất cả đều người ta theo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hết. Nhưng mà có những cái vị người ta vì danh vì lợi người ta theo cũng có, nhưng mà có những cái vị vì vấn đề muốn giữ đạo người ta phải theo để cho có một cái sự sinh hoạt của tôn giáo, giữ được ngôi chùa, giữ được Phật tử. Thì có ở trong cái Phật giáo Việt Nam nó cũng có những cái số vị như vậy, chứ không phải là tất cả đều là người ta theo nhà nước hết, theo tôi được biết như vậy, thưa bác.
Xin Đà Phật, trong phần nhập đề luân khởi của con, thầy đã lên máy sau khi cô Nam Phương liên lạc với thầy cho con có thưa là ngày lễ Vu Lan là ngày mọi người tôn vinh giá trị truyền thống của cha ông và giá trị văn hóa của tình người. Nếu nói đến tình người, con biết giữa thầy với ông ngài đã mất được như vậy là được 6 tháng rồi. Ôn ngài qua đời cái ngày rất là dễ nhớ, ngày 22 tháng 2 năm 2020. Giữa thầy và ôn ngài có cái điều gì tình cảm khăng khít với nhau? Có điều gì thầy nghĩ đặc biệt về ôn ngài trong ngày lễ Vu Lan? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thì Đức Tổng thống ngũ đức vương thống đại lão hòa thượng Thích Văn Độ, ngài thì cũng có cái duyên với nhân duyên đối với tôi cũng như nhân duyên đối với chùa Từ Hiếu, cho nên là cái cuối đời của ngài thì tại sao tất cả các nơi khác ngài không về nhưng mà ngài là về chùa Từ Hiếu, như vậy chứng tỏ là ngài có nhân duyên đối với chùa Từ Hiếu cũng như có nhân duyên đối với tôi. Thì thông thường đến cái mùa Vu Lan thì chùa Từ Hiếu chúng tôi cũng hay tổ chức lễ trai tăng dân y chăm tế cô hồn, nhưng mà riêng năm nay bị cái COVID-19 xảy ra cho nên tất cả chùa Từ Hiếu tất cả đều là ngưng hết, không có tổ chức Vu Lan như mấy năm trước được. Riêng Đức Tổng thống thì lúc nào chúng tôi cũng thương nhớ đến ngài, bởi vì trong mấy năm đầu Tổng thống thì chỉ có Đức Tổng thống, đại ngũ Tổng thống là một rất là khó khăn. Như bây giờ Tổng thống đời nhất là ngài Thiết, thì cái thời đó thì Phật giáo rất là vàng son, thì không có như vậy. Đức Tổng thống tất cả chư tăng Phật tử các nơi đều trong vọng, ngài đi đâu cũng có người để đưa người rước, rồi tới ngày đại vị cũng vậy, cũng không có bằng đại nhất nhưng mà cũng tương đối nó cũng đỡ. Rồi tới ngày đại tam thì ngài Trung Hậu thì ngài cũng không có nổi mà tù đầy, cũng đi ra Bắc thì nhà nước người ta cũng trồng vọng, người ta mời làm chức này chức khác. Nhưng mà khi mà về ở Thiên Mụ thì ngài cũng sống ở trong ngôi chùa cũng bình an chứ không có đến nỗi nào. Rồi ngài đợi tới ngày Tam Thống Thích Thượng Quang thì ngài cũng đã bị ra vì an trí ngoài Quảng Ngãi, rồi sau đó về Nguyên Thiệu. Nhưng mà so với ngài đại ngũ tổng thống thì quý ngài kia tương đối là quý ngài cũng dễ chịu hơn. Riêng với ngài đại ngũ là tổng thống là từ cái lúc đầu tới cái lúc cuối nên là gặp bao nhiêu cái khó khăn tù đầy rồi này nọ đủ thứ hết. Ngài muốn về quê để mà nghỉ dưỡng hay là viên tịch ở nhà quê, nhưng mà về đó thì lý do nào đó rồi ngài bỏ ngài vô trong này khi mà về Từ Hiếu cũng yên ổn. Lúc mà ngài viên tịch thì khi mà đi đưa ngài đi theo như vậy rồi cái hậu cố của ngài là cũng bị tranh giành đồ đủ thứ hết, nó rất là đắt đỏ. Thì thành ra phải nói là cuộc đời của Đức Tổng thống rồi là đại ngũ tổng thống là bao nhiêu tôi chưa từng thấy, mà chính cái chỗ đó là làm cho chư tăng cũng như Phật tử cũng như tất cả những Phật tử các nơi ai cũng cảm ơn Đức ngài hết. Thành ra cho chúng tôi mong rằng là nhớ ơn của ngài đó, mà nhớ ơn của ngài không phải là theo quan điểm của ngài cũng phải là cúng bái cho to cho lớn gì đó, nhưng mà tôi nghĩ là tôi mong rằng là làm theo cái nguyện vọng của Đức Tổng thống là muốn cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau này đủ duyên sẽ tổ chức một cuộc đại hội bất thường rồi bầu lên những nhân sự trong viện hóa đạo cũng như trong viện tăng thống để tiếp nối cái ý nguyện của Đức Đại Tứ và đại ngũ tăng thống và thượng Hiền Quang và thượng Quảng Độ. Đó là một cái ơn mà chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ, chúng tôi lúc nào cũng muốn đền đáp. Thưa bác,
A Di Đà Phật, thưa thầy, quá khứ bao giờ nó cũng dính liền với hiện tại. Con nói có nghĩa là hiện tại của thầy cũng như của con. Hiện tại nó cũng sẽ là những cái mốc như thầy nói, sau này con sẽ đề cập đến sau này bầu cử thế nào thì nó cũng dính liền với tương lai. Nhưng con muốn thưa với thầy như thế này này. Con đọc được, con nghe được và cũng có những vị thầy biết con có cái duyên khởi đối với các vị trong giáo hội Phật giáo. Ôn ngài Ông Ngài đã có lúc nói với con là, nói với ông Minh là tôi không nói được, tôi phải yên lặng. Tôi phải yên lặng. À, con cũng có cái duyên với thầy hay Hòa Thượng Không Tánh, thầy Thiện Minh, thầy Chí Thắng ở ngoài, thầy Viên Định ở ngoài Huế, ngoài Đà Nẵng. Con được nghe thế này, con hỏi này. Người ta nói có thể có những chức sắc trong giáo hội Phật giáo nói đấy, là lễ an táng của ông Ngài và chùa Từ Hiếu, cũng như bây giờ chùa Từ Hiếu đã nghiêng sang phía Phật giáo Quốc Doanh. Thầy suy nghĩ gì cái điều này khi con được nghe như vậy? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì thật ra cái lúc lên tang của đệ ngũ Đức Tổng thống á, thì phải nói là tất cả quý vị trong giống như là bên văn phòng 2 cũng như là bên thành hội đều có qua dự lễ đám tang hết. Cái ngày mà nhập liệm rồi cái ngày mà đưa đi, quý vị đều có đi hết. Và theo tôi nghĩ thì mấy cái vị đó là toàn đệ tử học trò của Đức Tổng thống thôi, bởi vì hồi xưa ông Ngài là ông dạy bằng ảnh á, rồi đồng thời ông dạy ở Quận Nghiêm. Thì mấy ông Hòa Thượng là ở Quận Nghiêm, rồi dẫn Hòa Thượng ở học ở bằng ảnh toàn là học trò của ông Ngài. Cho nên là khi mà ông Ngài ông viên tịch thì quý vị và chùa Từ Hiếu phun điếu và đốt cho nhang, điều đó mình trân trọng thôi. Chứ còn như sáng lễ bây giờ quý ngài tới tôi không nghe tao lắm xem rồi coi đâu có được, dù sao nghĩa tử nghĩa tận thì quý ngài mà dù người ta làm cái chút cái gì đi nữa, nhưng mà người ta tới người ta đánh lễ, người ta đâu có nhà để tổng thống, điều đó là tốt. Theo tôi rất là mừng, có nghĩa là mấy người đó người ta lại không có sợ mất chức, người ta qua là mình rất là trân trọng. Chỉ như là bên ngoài ta có một số người ta nhìn nhau với những cái vị đó người ta cho là quốc dinh quá theo cái quan điểm của người ta, nhưng mà đối với bản thân tôi thì tôi thấy là đám ông Ngài mà được biết thầy qua tham dự vậy là rất là tốt. Chứ đâu tôi cặp mắt của tôi hay là cái nhìn của tôi không thấy một chân quá chỗ nào hết, mà có thể là một vài vị người ta lại có cái ý đó, thì theo quan điểm của đó là theo tôi nghĩ là để người ta trả lời hay hơn là tôi trả lời. Riêng bản thân tôi thấy như vậy, tôi bắt
con đồng ý với cái điều trả lời của thầy. Thầy đọc sách thầy cũng hiểu, con đọc sách con cũng biết là mình không đổi được hướng gió, nhưng mình phải thay đổi chuyển cánh buồm để mình đi. Mới đây 1-2-3 phút thầy cũng có nhắc đến là có khi phải theo để giữ chùa, để giữ đạo. Chuyện đó con hoàn toàn đồng ý với thầy, cũng như mọi người sinh ra họ đều có cái ý của họ, và điều con lặp lại con muốn nhắc lại để thầy có cái dịp để thầy lên tiếng cái sự rõ ràng của vấn đề. Nếu con tự nhiên con nói cho thầy nó không đúng đâu. Thầy nhớ là ôn ngài trước khi con chắc chắn thầy biết đấy, chứ không phải thầy nhớ đâu. Trước khi ôn ngài mất, ôn ngài đã con nhiều cái con dùng chữ không đúng chữ của bên giáo hội, nhưng mà thầy cứ cho phép con dùng là ôn ngài đã đề cử Hòa Thượng Tuệ Sĩ để kế vị ôn ngài. Và đêm hôm qua chuẩn bị chương trình này với thầy lễ Vu Lan, con cũng có đọc là chính thầy Tuệ Sĩ đã viết một lá thơ rất là trân trọng, rất là quý mến, dù rằng là thầy Tuệ Sĩ cũng đáng bậc thầy của thầy Nguyên Lý, nhưng đã mời thầy làm phụ tá. Tất cả những cái điều đó bây giờ nó còn không được đúng như vậy nữa. Điều con suy nghĩ như vậy và điều con biết như vậy có đúng hay không? Hay là thầy muốn con nói ra, con nói đúng ra để thầy trả lời con?
Dạ, thật ra thì tôi nói ông Ngài, tôi sẽ mời tôi phụ tá, thì nói thẳng là khi mà Đức Tổng thống ông giao cho Ngài tôi sĩ hết, thì tôi nghĩ là khi mà Đức Tổng thống viên tịch á, thì tất cả tôi giao ấn tín của viên Tổng thống cho thầy tổ sĩ. Nhưng mà tôi không ngờ là lúc ông ngài ông đi tập thì ông ngài thực sĩ ông bị bệnh, ông ăn được ông bị bệnh với đó. Mà thấy không? Ông không có mặt. Mà chính ông ngài thực sĩ không có mặt trong cái đám tang đứng ông thống là do cái số chư tôn đức tăng người ta cũng thắc mắc. Rồi cái ngày mà giao ông tính tôi cũng nghĩ là thầy tôi nghĩ là thầy tu sĩ ông ở bên Nhật thì ông nhờ người khác nhận cái dấu ấn tín, nhưng mà ông ngồi ông có lẽ là ông nhờ tôi giữ giùm, theo tôi nghĩ là nhờ tôi giữ giùm cái con dấu thì đúng hơn. Chứ còn cái chuyện mà phụ tá đâu có làm gì đâu mà phụ tá không phụ tá, có phải không? Bây giờ đâu có làm gì đâu. Thì đúng ra thì ông Hòa Thượng Tư Sĩ, ông tin tôi giữ con dấu nó bảo đảm hơn là những vị khác. Nói thẳng là tôi có thể tư dùng lều với bạn tôi để được giữ con dấu của giáo hội thứ nhất. Cho những vị khác chưa chắc là người ta dám người ta giữ được. Dĩ nhiên là cũng có số người ta giữ được, nhưng mà tôi khi rồi mấy ông ngài ông giao cho tôi giữ cho nó an toàn hay sao tôi không biết, cái đó là cái chính xác. Còn nói phụ tá thì tôi nói thẳng là tôi cũng không có trình độ gì, tôi cũng có làm cái gì để một phụ tá nữa là phải chờ đủ duyên mới tổ chức đại hội, mà tổ chức đại hội mới bầu bán nhân sự thì trong đó là cái người nào mới chính thức hay không chính thức thì chừng đó mới tính. Bây giờ tạm thời là tôi chỉ giữ ấn tín vậy thôi. Thưa bác,
thầy có biết có nhiều người tức tối viết nên không biết có phải là lấy cái danh nghĩa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là hội đồng giáo phẩm trung ương hay không, viết nên đòi cái con dấu đó, thầy có biết không? Còn có đầy đủ giấy tờ này mà thầy có biết ai viết cái viết không phải là vì một vị cao tăng đâu. Mà nói cho đúng lòng Lê Công Cầu, ông Lê Công Cầu ông chỉ là tổng thư ký thôi, tại sao ông viết lên 5-6-7 cái tờ, cái trang giấy đầy đòi con dấu làm sao A Di Đà Phật, thưa thầy?
Thì ông Lê Công Cầu là Đức Tôn Thấu, ông đã cho ông này nghỉ lâu rồi.
Cho nghỉ lâu rồi.
Đúng rồi. Bây giờ cái tâm tư số 11, đó là cái tâm thư đó vào ngày 3/10/2018 rồi. Thì Đức Tổng thống lúc đó bây giờ ngài ông ở trên Thanh Minh Thiền Viện, chứ ông đâu ở Từ Hiếu đâu. Thì ông mới ra cái tâm thư đó là bãi nhiệm chức vụ tổng thư ký cũng các chức vụ khác trong viện hội đạo của ông Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Nên là bây giờ ông cứ ông coi như không có cái tâm thư đó. À, khi mà về Từ Hiếu thì cái tâm thư đó là ông Đức Tổng thống còn ở tại Thanh Minh Thiền Viện. Rồi bây giờ tất cả những cái gì mà khi mà về chùa Từ Hiếu rồi thì ông nói do ông Nguyên Lý với cô Hiệp dễ vào ngài ép mà ngài ký hết cái tâm thư này tới cái tâm thư khác, rồi biết đằng kia tới biết đằng nọ, là do tụi tôi dễ ra ép Đức Tổng thống ký. Nhưng mà thì bác biết là cái tánh khí của Đức Tổng thống không ai mà ép ngài được đâu. Ông còn hứng nói vậy chứ không ai ép nữa, ông ai quyết định. Nhưng mà tôi thấy là cái mà ra quyết định là ngày 3/10/2018 rồi. Rồi lúc ông ngài còn ở Thanh Minh ông ngài mà nói thẳng là ông ngài cũng đó cũng rất là sáng suốt, nó rất là sáng suốt. Tôi nằm trong cuộc về đây rồi tôi mới áp dụng. Bây giờ chính ông cậu ông như vậy thì tôi biết nói là Đức Tổng thống rất là sáng suốt. Nếu mà không Đức Tổng thống không có ra những cái đó thì sau này giáo hội thống nhất không bao giờ mà ngồi lại được, không có tổ chức đại hội được, là tất cả giang như nó là coi như tiêu luôn. Bây giờ còn cái hy vọng là Đức Tổng thống ông giao cho ông ngài tổ sĩ sẽ đủ duyên về ông ngài tổ sĩ ông sẽ tổ chức đại hội trở lại được. Mà khi ông ngài tổ sĩ tổ chức đại hội trở lại được thì anh em tất cả những quan điểm bất đồng dị biệt tất cả trong quá khứ bỏ hết, bây giờ ngồi lại để xây dựng giáo hội thì rất là tốt. Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Nhưng mà khi nào đủ duyên rồi, chưa đủ duyên rồi thì tôi sẽ không cho tôi chức được đâu. Thưa bác.
À, xin là Phật, thưa thầy, thầy cách cái cũng đây mấy phút thầy có nói với con sau này mà thầy vừa mới nói nữa, có cái duyên bầu lên tổ chức đại hội, con nhắc lại một lần nữa, ôn ngài đã để di chúc lại đề cử thầy tuệ sĩ để lo tiếp tục lo lèo lo lái giáo hội, và thầy nói sẽ có dịp tổ chức được. Và tất cả những cái điều thầy nói nó đi ngược lại đấy, thầy có biết là người ta đã suy tôn Đại Lục Tăng Thống hay không?
ngày mùng ba tháng sáu âm lịch, ông Lê Công Cầu suy tôn ngày
Lê Công Cầu suy tôn
ngày dọc trước, thế bây giờ ông muốn suy ông suy chứ bây giờ biết nói sao thôi bác.
Ông Lê Công Cầu, ông không thể, ông một mình ông làm cái chuyện nó được nếu không có sự chấp thuận của 10 vị cao tăng, Văn phòng Trung ương Phật giáo Việt Nam thống nhất tại tu viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và người được chỉ định là người được suy tôn đó là Hòa thượng Thích Chi Viên. Thầy hình như thầy cũng có mặt ở trong cái tu viện nguyên triều ngày mùng 3 tháng 6 A Di Đà Phật, có đúng không thưa thầy?
Tôi với Hòa thượng Thiên Minh với 6 Phật tử chùa Từ Hiếu ra cũng đông á, nhưng mà tôi biết cái lúc đó ta phải đoạn cầu ra trễ chứ không phải sớm, mà bên đó người ta là ăn cơm xong rồi tôi mới người ta xong người ta ăn cơm tôi mới ra đến lễ ngày có mặt, nhưng mà thật ra không có gặp, chỉ lúc mà vô đánh lễ đất đại tử tân thống thì nghe tiếng
con có được thưa chuyện với một số cao tăng ở trong nước, con cũng có được thưa chuyện với một số cao tăng ở ngoài này, con biết là cá nhân con đi ngược lại với di chúc của một người chết, đi ngược lại với di chúc của một người tiền nhiệm, cái điều hành xử như vậy nó có đúng Phật pháp hay không A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì sau khi việc mà ông Lê Công Cầu đưa ông Mạch Chí Viên lên Đại Lục Tăng Thống, ngài Nhật Văn làm viện trưởng, thì có tôi được biết và thượng tọa sĩ ông đó một cái tin ông nói ra, tôi đọc cái đoạn văn này cho bác nghe không. Ông ngài tọa sĩ dạy vậy này: trong bối cảnh hiện tại, pháp hữu lậu thế tục với những cám dỗ hư danh vọng tưởng đã dĩ làm hoang ố hình ảnh tôn quý của tăng già thanh tịnh hòa hiệp. Tuy vậy, những pháp hữu lậu ấy chỉ như cỏ dại ven đường, không thể làm lung lay bản thể hòa hợp tăng già, có thể bị phá vỡ khiến các đệ tử dao động tín tâm. Đức Thế Tôn đã truyền dạy: khói vàng tinh rồng dù bị chia cách mấy phần, bên này hay bên kia vẫn là vàng, mà giá trị tự thân không hề bị hao tổn. Vàng có thể được hủy tạo, nhưng vàng vẫn chỉ là vàng giả. Nó chỉ có giá trị với những ai không phân biệt giả thật. Tăng già thanh tịnh với những pháp và luật mà Đức Thế Tôn đã thiện thuyết không thể lẫn lộn với pháp và luật giả danh. Đó thì cái lời và thần tu sĩ ông nhắn ông dạy ông gửi về cho biết như vậy. Như vậy thì cái việc mà ông cầu thông lên ông là chỉ viên hay là tân thống này cũng không thông đó là đó, ông phong gì đóng phong, nhưng mà giả sử không có ai ủng hộ thì cũng phong để đâu có làm được cái gì, nó thấy không vậy thôi. Còn thật giả chơi ngụy thời gian sẽ trả lời hết. Nhưng bây giờ ông cầu ông cứ cho những cái văn bản những cái viết đợt 12 rồi cái tâm thư 14 rồi cái này nọ là do tôi vẽ, thì cũng một thời gian rồi tôi sẽ trả lời, hay là cái di huấn của Đức Tân Thống do tôi với cô Hiền vẽ ra đó. Nhưng mà tôi có hỏi bị trong cái lúc mà người ta đứng ra giành mấy cái người cháu của Đức Tân Thống muốn giành, muốn chia cái phần hủ khấu cho người ta đem về bác, người ta thờ ông Định á. Thì tôi theo di huấn của Đức Tân Thống, di chúc của Đức Tân Thống là tôi nói thủy tán cho tôi không phải già dài hết. Nhưng mà người ta cứ một hai người ta nói là cái di chúc, cái di chúc đó là di chúc giá, không có thiệt. Tôi có hỏi cái những cái người mà rành về luật lệ của Việt Nam bên này.
Dạ.
Mấy luật sư á, người ta mới nói là cái di chúc trước và cái di chúc sau. Thì cái di chúc trước, anh thấy là lúc cái di chúc trước là do cái ông ông lúc bây giờ Đức Tân Thống ông giống như giao ngài Tâm Liên xử lý được Tân Thống khi ông ngài viên tịch thì chỉ riêng chúng tôi có thể là lúc đó là cũng ông ngài đồng ý, ông ngài cũng ký, nhưng mà sau này thời gian sau thì Đức Tân Thống ông thấy cái việc làm này nó sai trái, ông đồng ý có thể tạo cái gì cho mới. Như vậy nếu mà trường hợp đưa ra tiền cáo thì người ta căn cứ gì chút sau, chứ không ai căn cứ gì chút đầu. Còn mấy ông cứ căn cứ gì cũng đồng cho gì chút sau giá. Còn nếu trường hợp mấy ông cho là cái chút sau là do tôi ép được thần thống ký hay như thế nào, thì nếu mà đưa ra người ta giám định nên là rõ ràng hết á, người ta coi chữ ký có phải chữ ký giá hay không, bà thấy không? Nếu mà đưa ra luật pháp người ta coi thử cái chữ giả chữ thiệt, người ta coi người ta biết. Nhưng mà nó cái thời này cũng hơi khó, nó thẳng nhiều lúc luật sư người ta mấy mó mình đâu biết là người ta như thế nào. Để thôi mình cứ tin tưởng, cứ đảm bảo là mình làm cái gì đúng, mình không có sợ, vậy thôi.
Thầy có nhắc đến Hòa Thượng Tâm Liên, chính thầy người thầy đó là cái gạch lối cho con thưa chuyện với thầy Tâm Liên trên chương trình Tư Cách Đồng Minh này. Khi ông ngài đề cử ông ấy lo việc gì đó, lo kế theo vị của ông ngài không, cũng đã cả gần mấy tháng, gần một năm con quên rồi. Nhưng mà nói về cái việc bầu cử tôn suy tôn ông Thích Chi Viên ấy, Thích Chi Viên, Hòa Thượng Thích Chi Viên lên Đệ Lục Tăng Thống ấy, còn trong 10 vị cao tăng ấy, có một người bạn vong niên với con, người bạn vong niên, thầy biết, rất là quý mến, mà thầy cũng biết con đã quý mến ngài lắm. Đêm hôm qua con có nói chuyện với ngài trước khi con lên chương trình với thầy ngày hôm nay. Con muốn nhắc đến Hòa Thượng Thích Nhật Ban, người cùng quê Biên Hòa với con, chùa Ba La Mật. Hôm qua ngài cười, ngài nói chuyện với con là người ta tôi đã đưa cương vị tôi lên là chức viện trưởng viện hóa đạo. Nhưng mà bây giờ tôi phải yên lặng, có để cho ông Thích Nhật Ban nói 2-3 lần nhắc lại, hay là bây giờ người ta đã suy tôi lên làm viện trưởng viện hóa đạo, nhưng tôi phải im lặng và yên lặng. Con mới thưa với thầy Nhật Ban là thầy ở cương vị là viện trưởng viện hóa đạo, thầy phải cần phải nói nhiều hơn nữa, thầy cần phải đi nhiều hơn nữa. Tại sao người ta bắt thầy yên lặng và im lặng là làm sao? Mà nếu người ta bắt thầy yên lặng và im lặng, tại sao thầy lại nhận cái chức đó làm cái gì? Nhận làm cái gì? Không được nói, không được làm. Ngài nói với con, ngài cũng gọi con như thầy gọi con vậy. Bác Phan Đình Minh biết không, bây giờ ma chướng nó nhiều lắm. Con mới nói, ông hay kìa, chuyện đùa. Thầy nói như vậy là chuyện đùa với thầy à? Đùa với con à? Ma chướng nó nhiều thì mình đừng nhận, tại mình không làm được cơ mà. Ngài không trả lời con câu đó. Ngài không trả lời con câu là tại sao ngài Thích Nhật Ban, Hòa Thượng Thích Nhật Ban vẫn nói tôi vẫn ở chùa Bắc Phan Đình Minh, tôi vẫn ở chùa Ba La Mật, tôi khỏe. Là thầy ngài còn hỏi con là theo như bác thì tôi còn sống được bao nhiêu, bảo còn khỏe lắm, dạng còn khỏe lắm, nhưng mà phải nói như là đang nói với con vậy. Thầy có dám lên chương trình Tư Cách Đồng Minh thầy nói không? Cho tôi suy nghĩ. Nhưng mà con thấy có cái điều A Di Đà Phật, con không chất vấn thầy đâu. Nhưng mà nhìn cái sự việc nó xảy ra, thầy có nói một phần nào ông Lê Công Cầu thế nào đấy, ông Lê Công Cầu không có khả năng làm chuyện đó đâu. Ông Lê Công Cầu chỉ là một ông tổng thư ký, không có khả năng, ông Lê Công Cầu không có thể lấy được con dấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương để làm cái chuyện này. Điều buồn. Nghe đâu thầy, thầy Thụy Sĩ vẫn còn đang ở bên Nhật là chi bệnh phải không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thầy Thụy Sĩ đương thì bệnh ở bên Nhật ạ.
Tình hình của thầy như thế nào, của ngài như thế nào? Bây giờ con hỏi như thầy như thế này nữa. Thầy nói hy vọng sẽ có một ngày, sẽ có một lúc nào đó anh em ngồi lại với nhau. Con xin phép con dùng cái chữ để cho nó dễ nói đi. Ngày xưa thời con đi học, thầy đi học có 12 sứ quân cơ mà. Rồi sau cùng cũng tìm ra được minh tướng để nối kết lại cái đất nước. Theo con biết bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có 12 chi nhánh, 12 tăng đoàn ở Mỹ, ở Canada, ở Tây Ban Nha, ở Tân Tây Lan, ở Úc Châu, ở Châu Âu. Bốn bể một nhà như vậy có hội lại được không? Bèo có một lúc nào đó chụm lại được không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Thì cái nguyện vọng của Đức Tổng thống là muốn trong tương lai thì chúng ta bỏ mọi dị biệt bất đồng trong quá khứ đây, ngồi lại để mà đoàn kết để xây dựng giáo hội và dân tộc. Còn cái chuyện ngồi lại được hay không cũng tùy duyên thôi thưa bác. Bây giờ mình nói trước cũng hơi khó thưa bác. Thì cũng hy vọng vậy thôi, chứ còn nói đi cũng rất là khó chứ không phải đơn giản á. Bây giờ thưa bác thì cũng...
Có một ông con mới biết rồi. Con chuẩn bị cái chương trình này con mới biết, con mới được lấy được cái hồ sơ, cái giấy tờ này từ trong nước gửi cho con là ông đó, thầy có nghe ông Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam không? Có nghe Thích Thanh Sam không?
Dạ không ạ. Chắc không ở Bắc hay sao?
Thành ở ngoài Bắc. Ở ngoài Bắc.
Dạ, chắc không có nghe ạ. Không. Bây giờ mấy ông đấy mà đâu có quen biết sao?
Thầy không biết đâu. Con cũng mới biết đây thôi. Ông này là viện chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc Ninh. Ông này có ông Hòa Thượng này có 50 năm tuổi đảng. Ông Hòa Thượng này được huân chương độc lập hạng nhất, hạng 3, huân chương kháng chiến huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Người ta bảo, người mà gửi cho con cái tin này, người ta bảo là tại sao không đổi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản đi? Tại vì cái giáo hội mà ông Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam này làm như là Đức Tăng Thống ở ngoài Bắc vậy đó. Ông ấy cái tổ chức này nó thuộc ủy ban trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy có biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không?
Dạ biết chứ, ở Việt Nam không biết được.
Việt Nam không biết được. Thành ra con hôm qua con đọc con mới ngỡ ra, con nói với cái người gửi cho con biết là tôi biết có Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh. Bây giờ ngài nói với tôi là đổi quốc doanh đi, đổi thẳng ra là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản đi, là vì vị này vị hòa thượng này đã 50 năm tuổi đảng đó cơ mà. Có huân chương, có huy chương cơ mà. Nhưng mà thôi, lúc nào con thưa với thầy, hôm nay mình giải quyết được, mình giải sáng được nhiều vấn đề hay lắm. Mà con cũng biết được cái tin nữa là ông Hòa Thượng này cũng là con Phật vậy, nhưng mà ông có 50 năm tuổi Đảng Cộng sản, là bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản qua cái tổ chức gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Con dành lại cho thầy một đôi phút để nói về cho tâm tình ngày Vu Lan, nói về tâm tình từ hiếu, nói về tâm tình những người anh em Phật tử với nhau, những người anh em tu hành với nhau, làm sao để cùng một thuyền, một con chèo đưa hướng về tới tới tương lai thưa thầy. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong nước và ngoài nước, nhân mùa Vu Lan hoặc là 2564 năm lại về, thì chúng tôi muốn báo hiếu lễ Vu Lan cho đất đời ngũ tăng thống bằng cách là cầu nguyện trên chư Phật, Bồ Tát Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Hồng Vương gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước bỏ mọi bất đồng dị biệt trong quá khứ, cùng nhau đoàn kết xây dựng giáo hội để chúng ta sắp tấn trên con đường đạo. Đó là một cái báo hiếu thiết thực nhất trong cái hoàn cảnh hiện tại. Cầu chúc quý vị luôn luôn thông tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật thưa thầy, theo quan điểm của Phật giáo, chỉ dùng cái tâm tâm niệm để tưởng nhớ, noi gương các bậc tiền bối, các bậc thần thánh để được từ đó làm tốt trong cuộc sống của mình. Thầy vừa mới nói, không cần phô trương, không cần hình thức. Đó mới là điều cốt lõi. Tuy nhiên đối cùng với nét đẹp văn hóa của lễ Vu Lan, ngày lễ Vu Lan cũng đang bị một yếu tố mê tín dị đoan phi Phật giáo ảnh hưởng đến rất nhiều người trần thế, đó là chuyện đốt vàng, đốt mã, đốt quần, đốt áo. Tiền vàng quần áo đốt xong thơ cho than trở lại với người trần, người âm không được hưởng. Muốn cho cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu thoát, cần tích đức thu thân, giúp cho người nghèo khó, lấy câu kinh kệ, lấy câu kệ để cầu cho các linh hồn được siêu thoát. Thầy mới nói có điều con suy nghĩ, tích đức thu thân, làm việc thiện là cách báo hiếu tốt nhất để xa tội vong nhân, là cách tốt nhất để xóa tội vong nhân. Hãy thể hiện quan tâm đến cha mẹ mình, quan tâm đến đạo pháp mình, để bông hồng cài áo không bao giờ đổi màu. Để bông hồng cài áo không bao giờ đổi màu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thầy Cát Nước Mây, A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy Nguyên Lý. Người bạn rất là thân với con. Lúc nào thầy cũng cho con biết những cái điều vui nhất. Cũng có thể có những lúc thầy với con tâm tình những cái điều buồn nhất của thầy. Nhưng mà không sao, thầy còn sống, con còn sống. Chúng ta còn tiếp tục nói chuyện với nhau với những vấn đề sự thật. Và mong là con mong là sẽ có một ngày thầy Tuệ Sĩ về khỏe để lo lại lèo lái con thuyền Phật giáo ở chức Đệ Lục Tăng Thống. Cầu chúc thầy khỏe mạnh và chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc trong ngày lễ Vu Lan. A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi.